chiến thắng không hề chiến bại. Ai nên khôn không khôn một lần. Xây mà đi, xây mà đi.
Chạy mà đi, bài hát quen thuộc trong phong trào hát cho đồng bào tôi nghe trước năm 1975, chớ trêu thay, nay lại được những người nông dân dương nội hát vang trên những nẻo đường Hà Nội, trước những cơ quan công quyền và báo chí nhà nước. Suốt mấy tháng trời qua, những người chân mất đất đã rong ruổi khắp nơi kêu đòi giải quyết việc bị cưỡng chế đất và bắt người vô cớ. Mặc chiếc áo đỏ mang hàng chữ, nông dân dương nội không chuyển đổi được nghề nghiệp kêu cứu. Họ đã gõ hầu như mọi cánh cửa, nhưng những cánh cửa công quyền đã đóng sập lại trước mặt họ, kể cả cánh cửa của cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất. Hôm qua, tòa án đã xử hai người chân cuối cùng trong số 7 nông dân bị bắt và bị truy tố. Đó là hai ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang, bà Trần Thị Nhàn ở thôn La Sơn, tổ dân phố Trung Bình. Vợ ông Trần Văn Miên phẫn nộ nói về tình trạng của hai người dân oan này khi ra tòa, cũng như tình cảnh của gia đình hiện nay.
Qua cái hôm xử đấy thì gia đình rất là bất bình về phiên tòa xét xử của ông Miên ạ. Vì nhân chứng của chúng nó đưa ra, luật sư đã chất vấn mà chúng nó không đưa ra được những bằng chứng xác thực để buộc tội hai người. Thế nhưng mà chúng nó vẫn quy tội cho hai ông và xử một người thì 20 tháng tù và một người thì 22 tháng tù. Sức khỏe của hai ông là ông Sang thì thực sự rất là đau lòng vì ông Sang thì chưa có vợ. Mà ngày trước bị bắt thì rất là mạnh khỏe, thế mà bây giờ trong nhà nào phải ngồi xe lăn, hiện giờ không có thể đi được một mình nữa. Hôm vừa rồi ra xử là chỉ hai người công an gọi là trách hai bên mới đi vào được trong phiên tòa. Mà tình hình sức khỏe của ông Miên thì đại khái là còn hơn ông Sang một chút, nhưng mà chỉ gầy mất mấy cân thịt và trông rất là già sọm đi rất nhiều. Gia đình từ ngày hai ông bị bắt, cả hai gia đình chỉ biết đi tiếp tế thôi, chứ còn cũng không có một cái tin tức gì tình hình sức khỏe ở trong ý ra làm sao ạ. Ngày trước gia đình là có độ ngót 3 xào ruộng, bây giờ là mất hơn 2 xào rồi. Gia đình nhà tôi ngày trước thì thuê thầu được cửa hợp tác cái ao cá, từ năm ngoái đến giờ không thuê thầu nữa, thì đi ra chợ mua rau mua cỏ kiếm ăn. Thế còn chồng thì ở nhà gọi là chăn nuôi rồng rọt nhì nhằng cũng kiếm ăn thôi. Còn hai đứa con, một đứa thì nó bệnh tật không làm được, còn một đứa mới năm ngoái là đi bộ đội về, thì năm nay là anh nó xin cho đi làm đấy. Còn một cháu thì vẫn đang đi học ạ. Tình hình gia đình là rất là khó khăn ạ. Kể cả như thế nào nhưng gia đình vẫn cương quyết, dứt khoát là sát cánh bà con là đấu tranh đến cùng ạ.
Anh Trịnh Bá Phương, con của hai dân oan Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu, kể lại diễn biến hôm diễn ra phiên tòa xử cha mẹ anh và ông Trần Văn Thanh trước đó.
Khoảng 7 giờ, nhân dân chúng em là tiến về số 2 Nguyễn Trãi. Đấy là tòa án quận Hà Đông xét xử bố mẹ em và ông Lê Văn Thanh. Họ đã ngăn cản. Thế là nhân dân chúng em đã biểu tình tại chỗ. Biểu tình tại chỗ được tầm khoảng đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì an ninh, công an và dân phòng và có cả côn đồ trà trộn. Những người mà không có sắc phục của cơ quan công quyền đã xua đuổi và đàn áp bà con. Sau đó bà con đã tổ chức biểu tình và tuần hành đi về hướng nhà thi đấu ở Đông. Đi được khoảng 1 cây số mà con bắt đầu sang đường và quay trở lại điểm cũ. Nhưng khi đi được khoảng tầm 200 mét thì một chiếc xe buýt chở rất là đông công an, an ninh và cả côn đồ đã xông vào đàn áp. Trước mắt em là rất đông an ninh, côn đồ đã xông vào đánh em trai em là Trịnh Bá Tư. Đã đánh rất là dã man, rách hết cả quần áo. Ngay sau lúc đó là em cũng bị đánh vào bắt và họ đẩy được một chiếc taxi. Em đã bị đưa về đồn công an Lạc Khê. Sau khi ra khỏi đồn công an lúc 10 giờ cùng ngày 19 tháng 9, thì em mới biết thông tin về bản án của mẹ em là 15 tháng và của bố em là 18 tháng. Thì em cực lực phản đối. Và toàn tới này thì em và toàn thể bà con dân nội sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng để đòi lại công lý và đòi trả tự do cho bố mẹ em. Em rất là thất vọng và em nhận thấy rằng là những người đã đưa mẹ em ra xét xử, những vị thẩm phán, tất cả họ đã không tôn trọng quyền con người. Họ đã không tuân thủ luật pháp. Những cái bản án đưa cho bố mẹ em là những cái bản án đó bất công. Từ sau khi phiên tòa đến nay em vẫn chưa gửi đò được và em sẽ đề xuất xin được gặp. Chắn là theo ý kiến của luật sư rằng là nhiều khả năng họ sẽ không cho gặp bố mẹ em.
Những người chân này có tội tình gì? Bị truy tố vì tội chống người thi hành công vụ, nhưng thực ra họ lại chính là nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất quy mô ở chân nội.
Đâu có đánh nhá! Công an này đâu có đánh dân nhá!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Âm thanh mà quý vị vừa nghe được lấy từ băng video được quay hôm cưỡng chế trên cánh đồng Chương Nội ngày 25 tháng 4 năm 2014. Được biết, cuộn băng cho bà Cấn Thị Thêu đứng trên chòi cao quay được. Trước đó, khi hai nông dân Trần Văn Miên và Trần Văn Sang bị bắt, bà đã đứng ra đấu tranh. Hôm cưỡng chế, đến lượt bà bị công an leo lên chụp thuốc mê và dùng gầu xúc mang về trại giam.
Chúng tôi là những người nông dân không chuyển được nghề nghiệp thì họ thu hồi hết đất của chúng tôi. Họ ủi phá tất cả lúa má mồ mả của nhân dân chúng tôi cách đây 4 năm, từ năm 2010. Thì trong cái thời gian này là chúng tôi cứ đi gửi đơn để kêu cứu các nơi giải quyết trả lại quyền lợi cho chúng tôi. Ngày 26 tháng 3 thì họ bắt hai người dân của chúng tôi. Đấy là ông Trần Văn Miên và ông Trần Văn Sang. Đấy, họ không đọc lệnh mà họ lại bắt ở đâu. Cả nhà là cứ nháo nhác lên đi tìm, đi mò sông, mò ao, đi đến các bệnh viện để tìm, sợ là bị tai nạn. Sau đến lúc 9-10 giờ đêm thì họ thông báo là họ đã bắt hai người đấy và họ vu cho hai người đấy là tội gây rối trật tự công cộng. Thế là đến chập tối hôm nay, nghe người nhà nói lại thì công an điện về cho gia đình bảo là hai ông đấy đã cắn lưỡi tự tử ở trong trại rồi. Thế bà con rất là bức xúc, đi ra công an quận Hà Đông thì hỏi thực hư ra sao. Khi bà con ra thì người ta lại bắt thêm ba người nữa và đánh một người phải đi cấp cứu. Bây giờ là họ lại khủng bố bà con thì chẳng biết ai khủng bố, nhưng mà cứ ném những bọc nước mắm thì bọc phân thối vào bà con. Bây giờ trời ở Hà Nội đang mưa nhưng bà con vẫn trải bạt để nằm ở trước cổng đồn công an quận Hà Đông ạ.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút lương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay.
Theo anh Trịnh Bá Phương, bà con nông dân Chương Nội chỉ biết nghề làm ruộng, nay bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất thì họ đều trở thành những người thất nghiệp.
Hôm đó ngay cùng ngày, và trong đồn công an họ cũng lấy lời khai của em là làm nghề gì. Thì em bảo là đang thất nghiệp, em và toàn thể gia đình em cùng bà con Chương Nội chỉ có mỗi một cái nghề nghiệp, đó là làm ruộng. Thế nhưng chính quyền đã tước đoạt hết sạch sẽ tư liệu sản xuất của nhân dân chúng em. Không chỉ riêng gia đình em mà toàn thể bà con dân oan Chương Nội là đang bị thất nghiệp. Chính quyền và doanh nghiệp đã tước đoạt hết sạch sẽ tư liệu của nhân dân chúng em. Cái khu đất đó trước đây nhân dân chúng em trồng lúa đã nhờ sống và con em được cấp sách đến trường. Sau khi bị tước đoạt hết cả tư liệu sản xuất thì nhân dân đã bị thất nghiệp. Và con em tất cả những thế hệ đang là học sinh có nguy cơ không còn được cấp sách đến trường nữa. Thì hiện nay nguồn thu nhập chủ yếu là trông chờ vào đất, nhưng này họ đã tự toàn hết sạch sẽ. Ngay sau khi thu hồi đất là họ đã chia lô bán nền, giao bán trên mạng. Họ đền bù với giá khoảng 201.000 một mét vuông, nhưng ngay sau đó đã bán trên mạng với giá là 30-40 triệu, có lúc cao điểm lên đến hàng trăm triệu đồng.
Blogger Mai Xuân Dũng cho biết, khác với Văn Trang thuộc Hưng Yên, một địa phương khác cũng bị cưỡng chế đất bằng vũ lực, dân Chương Nội hoàn toàn không có nghề phụ nào khác để sinh sống. Hoàn cảnh hiện nay khiến một số người dân phải sống nhờ lòng từ thiện của những người hảo tâm, theo ông thật là cay đắng.
Bà con Chương Nội thì cái đất mà hiện nay bị cưỡng chế đó thì nằm trong cái khu vực mà người dân lâu nay người ta canh tác. Cho nên bây giờ khi mà cái đất đã cưỡng chế rồi thì họ không có cái đất canh tác để mưu sinh. Họ khác với lại bên Văn Giang là Văn Giang người ta vẫn còn nhiều cái thửa đất để họ còn canh tác, chứ không đến nỗi là họ đã hết hẳn. Bên Văn Giang thì người ta có nhiều nghề phụ lắm, người ta như buôn bán nhiều. Nhưng mà dân Chương Nội tôi có qua thì tôi thấy rằng là bên đó nghề phụ người ta gần như là không có. Những người mà đi buôn bán nhỏ lẻ thì cái số đó chiếm tỷ lệ rất là ít so với lại 365 hộ ở Chương Nội mà bị cưỡng chế đất đai. Thật ra mà nói, nếu ai mà thực sự quan tâm và hiểu cái cuộc sống người ta đến đến tận nơi thì chỉ cần ghé qua một vài nhà thôi thì thấy ngay. Người ta làm màu, người ta trồng rau, thì trồng cây, thu hoạch đất vườn thì người ta còn có cái nguồn thu, có thể là bán sản phẩm ở trên cái đất họ và canh tác. Chứ còn bây giờ một khi mà người nông dân gắn với đất, người ta không còn đất để mà canh tác nữa thì người ta biết trông ở đâu, mà trong khi họ không có người phụ. Cho nên là bây giờ tôi thấy là một số bà con thì vẫn chạy buôn bán lặt vặt đó. Người thì đi bán cái chổi, bán cái rổ, cái giá, hoặc gọi là buôn thúng bán bưng thôi, tức là mua ở đầu chợ bán cuối chợ. Cái nguồn sống đó nó quá bấp bênh và nó cũng quá là eo hẹp. Hiện nay tôi thấy rằng là cái đời sống của người dân nội là khó khăn lắm, quá khó khăn. Bà con người ta tâm sự thôi, ghé qua rồi thì những lần mà họ đi khiếu kiện cũng đông. Hỏi họ thì họ nói là thôi bây giờ chúng tôi đến nước cùng rồi, chúng tôi còn biết làm cái gì nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ có đi đòi, trước hết là chúng tôi đòi người bị bắt này. Thì cái đợt vừa rồi, thế mới là chúng tôi đòi chính quyền để xem xét để trả lại cho chúng tôi cái đất canh tác để chúng tôi có cái quyền sống. Thì họ cũng có đề cập là giá như bây giờ bà con ở Hà Nội, bà con các nơi mà cố gắng mà giúp họ được cơm gạo để họ sống thì họ biết ơn vô cùng. Và khi mà người nông dân thì thực sự mà nói mà người ta cũng có cái tự trọng. Tôi thấy rằng là đến mức mà họ phải mở lời như thế thì phải là cái chuyện đùa nữa rồi. Tất nhiên là người ta không phải nói số đông mọi người, họ cũng chỉ người họ nói thôi. Họ phải mở lời là họ xin cơm gạo thì tôi thấy đúng là cay đắng lắm.
Theo blogger Mai Xuân Dũng, nhờ một số lời kêu gọi trên mạng, trong đó có lời kêu gọi của bản thân ông, người dân đã giúp đỡ cho bà con dương nổi ít nhiều, nhưng về lâu về dài, đời sống của họ quả là bế tắc.
Cũng may là có nhiều người cũng có cái lòng trắc ẩn đối với lại đồng bào. Nếu mà xem ở trên Facebook ấy thì chị cũng thấy nhiều khi là cũng không phải kêu gào nhiều lắm hoặc là phải vận động gì ghê gớm đâu. Cũng chỉ nói lại là có một hai người đấy, người ta muốn là gửi lại cho chúng tôi chẳng hạn thế, để mà gửi mua cho bà con chút gạo, gừng lạc để cho bà con làm thức ăn. Thì thấy có nhiều người lắm, nhiều người giúp lắm, ở trong nước, ngoài nước, nhưng mà chủ yếu là trong nước thôi. Có tấm lòng người ta cũng không phải giàu có gì, nhưng mà người 200, người 300, người 500, thậm chí có những cháu bé, các cháu còn đi học thì các cháu cũng nói là cho được đóng góp vào đấy 100.000 thôi, góp cho bà con để mua đỡ gạo. Tôi thấy cũng là đáng mừng lắm, vẫn còn có lòng hướng về bà con khổ sở, bà con dương nội. Tôi thấy là cũng đỡ. Về lâu về dài thì tôi nghĩ là khó, bởi vì người ta cũng chỉ có thể giúp cho chừng mực nào đó thôi. Phần lớn những người cho cũng không phải là có thu nhập cao gì. Họ cũng chỉ là bớt cái phần quà hay bớt cái phần mà họ tiêu hàng ngày đi, họ giúp cho bà con dương nội thôi. Tôi nghĩ đây cũng không phải là cái kế lâu dài. Tôi biết là sẽ phải giải quyết như thế nào. Đúng là nếu mà nhìn về tương lai thì tôi thấy là bế tắc quá. Không cho họ cần câu để họ kiếm sống thì tôi cho rằng là mãi mãi không thể nào lo cho họ con cá được nữa đâu.
Ông Mai Xuân Dũng cho rằng việc trấn áp người dân để lấy đất cho các dự án chỉ khiến lòng người bất mãn, hoàn toàn không có lợi cho chính quyền.
Tôi thấy rằng là cái việc mà xử như thế thì rõ ràng là quá nặng. Xem lại những cái băng ghi hình, những ảnh trước đây trong những cuộc cưỡng chế. Trường hợp mà người dân người ta bị bắt giam đấy thì chống người thi hành công vụ hoặc là gây rối trật tự công cộng, chẳng qua đó là một cái cách nói của người có quyền có thế thôi, cứ dán vào cho họ thôi. Họ muốn xử ra sao thì xử theo cái quyền của họ có trong tay. Còn trên thực tế có thể nói là những người như thế, người ta mất nhà mất đất, cướp người ta đền bù với cái giá rẻ mạt, hơn nữa là đã như thế, rơi vào cái cảnh như thế rồi mà lại còn bắt bớ người ta nữa thì chỉ tổ gây thêm những cái bức xúc cho người dân. Không những là người nông dân mà người dân xung quanh mà người ta chứng kiến, chỉ gây thêm cái nỗi căm phẫn của người ta thôi và cái nỗi bất bình người ta đối với nhà nước, với chính quyền. Cái việc đó tôi cho là có thể bên phía chính quyền không cân nhắc hoặc là cân nhắc nó chưa chín. Làm những cái động thái như thế là không có lợi gì cả cho chính quyền, mà trong cái đó quốc tế người ta cũng lên tiếng. Làm việc là quá dở, không có lợi cho uy tín của chính quyền cả. Như gia đình chị Thêu đấy thì có hai vợ chồng bị bắt, đứa con trai thì đi đòi bố mẹ nó. Con gái thì cái cô Thảo nó rất là hiền lành, muốn đụng chạm gì cả. Thế nhưng mà mấy người bắt bố, bắt mẹ, người bắt anh người ta thì người ta tự nhiên, người ta bức xúc là cuối cùng thì người ta cũng vùng lên. Nhiều người họ nói là thôi thì bây giờ đến nước cùng rồi. Ngay cậu Phương tôi đã có lần nghe lắm thoáng đâu, cậu nói là cậu sẵn sàng tìm đến cái chết của tự thiêu ở đâu đó. Bà con người ta cũng nói vậy. Không biết họ dám làm hay không, nhưng mà riêng nói ra điều đó là tôi thấy là họ đã đến nước đường cùng mất rồi. Họ bây giờ còn có gì để mất họ sợ cả.
Theo báo cáo mới đây của Thanh tra Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm nay, tại Việt Nam, số vụ khiếu kiện đông người tăng đến hơn 12%, có những đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, trong số này, khiếu nại về đất đai chiếm đến 70%, và đặc biệt, khiếu nại đông người đang diễn biến hết sức phức tạp. Những người nông dân mất đất đang bị đẩy vào bước đường cùng, không khác những gì đã mô tả trong những tác phẩm được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường về cuộc sống nông dân Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp trước đây. Lẽ nào chính quyền các địa phương lại không rút ra được kinh nghiệm từ những sự kiện Đoàn Văn Vương, Đặng Ngọc viết trước đây, hay vì sự gắn bó với các tập đoàn lợi ích khiến họ đâm lao phải theo lao, cho dù thị trường bất động sản vẫn đang đóng băng?
Xin hỏi anh là ai? sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút lương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi chống giặc đầu ngoài sâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đan tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, 1000 năm hay trên miền tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi chống giặc tàu ngoài sâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đan tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, 1000 năm hay trên miền tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu?